Vũ Luyện Điên Phong, chương 2065, tuyệt lộ, gocchuyenaudio.com, Khương gia, Dương Khai hừ lạnh một tiếng, không phải ta tới đây tìm người, tiền bối quả nhiên không phải người của Khương gia. Thanh âm Chu Kháng đột nhiên cất cao mấy phần, dường như có chút bộ dáng không dám tin, lần này, những võ giả khác đều gương mặt mừng rỡ nhìn Dương Khai, ánh mắt lờ mờ vô thần toát ra tia sáng như nhìn thấy hy vọng trong bóng tối. Ta gạt ngươi làm gì? Dương Khai có chút không kiên nhẫn khẽ quát. Ta tin tiền bối, Chu Kháng cũng không dám nghi ngờ nữa hô lớn. Tiền bối nếu không phải người của Khương gia, xin tiền bối cứu chúng ta thoát khỏi bể khổ. Tiền bối cứu mạng, van xin người hãy thả chúng ta đi. Bốn phía vang lên tiếng cầu khẩn, những võ giả đang bị còng xích trói buộc ánh mắt khẩn cầu nhìn Dương Khai. Chu Kháng nói, không dối tiền bối, chúng ta đều là những võ giả tán lạc vô thân vô cố, cũng có một vài người của những gia tộc nhỏ, trong thời gian khác nhau bị Khương gia bắt ở đây khai khoáng cho bọn họ, nếu có chút phản kháng liền bị trách phạt, có một vài huynh đệ thậm chí đã chết, chúng ta đều chịu hành hạ khổ cực vô cùng. Các ngươi ở đây khai thác khoáng vật gì? Dương Khai nhớn mày, là thứ này, mời tiền bối nhìn xem. Chu Kháng nghe vậy vội lấy từ trong sọt ở bên cạnh ra một thứ cung kính đưa tới tay Dương Khai. Dương Khai nhận lấy vừa nhìn lập tức khẽ thốt lên một tiếng. Thanh tâm ngọc, thứ này hắn có biết là một loại ngọc thạch vô cùng quý hiếm, có thể trợ giúp võ giả thanh tịnh tâm thần, có công hiệu đặc thù, khi võ giả bế quan tu luyện công pháp hoặc đột phá cảnh giới, nếu có thể có một viên ngọc như vậy mang theo người có thể tiêu diệt tâm ma nguy hại trình độ cực lớn. Nếu là đeo thường xuyên cũng có chỗ tốt người khác không biết. Nguyên nhân chính là như vậy nên loại ngọc thạch này rất đắt giá, một viên lớn chừng móng tay đã tới 2-3 ngàn nguyên tinh, mà viên ngọc Chu Kháng mang tới lớn chừng bàn tay tối thiểu cũng giá trị tới 100 ngàn nguyên tinh. Đừng nói tới chiếc sọt kia còn có đầy thanh tâm ngọc. Đây hẳn nhiên là một mỏ thanh tâm ngọc, khó trách người của Khương gia hành sự lén lút như vậy, không muốn bị người khác phát hiện. Lợi ích lớn như vậy nếu để người khác biết được thì chỉ dựa vào thế lực Khương gia sẽ không thể ngăn cản, kể cả là thành chủ cũng phải nhúng tay vào muốn chia phần. Nhưng khai thác những thứ này nhất định cần nhân lực mà Khương gia lại không đủ người, cũng chỉ có thể dựa vào người khác. Những người có tu vi thánh vương cảnh trở xuống, vô thân vô cố, không có bối cảnh không có chỗ dựa chính là những lựa chọn tốt nhất. Phong Lâm Thành mặc dù ở Nam Vực không tính là lớn, trình độ võ giả nhìn chung cũng không cao, nhưng mỗi ngày người đến người đi nhiều như cá giếc lội trên sông, thỉnh thoảng thiếu mấy võ giả thánh vương cảnh cũng sẽ không có người phát hiện. Chu Kháng những người này đều bị bắt vào làm phu khuân vác trong mỏ như vậy. Trương Nhược Tích hiển nhiên cũng là như vậy. Trong thời gian ngắn ngủi Dương Khai liền hiểu rõ vấn đề, thế mới biết vì sao đám người Khương gia kia không muốn tiết lộ tung tích Trương Nhược Tích, ngược lại khi hắn tới đó hỏi thăm họ còn vờ như không biết gì, thậm chí khi hắn đã nhìn thấu điều kiện thích hợp cũng không có động tĩnh. Thì ra là không dám để lộ hầm mỏ bí mật này. Nghĩ thông điều này, hàn quang trong mắt Dương Khai nhoáng lên một cái. Tiền, gocchuyenaudio.com. Bối, Chu Kháng cẩn thận nhìn Dương Khai, không biết lúc này hắn đang nghĩ gì. Vật để lại các ngươi có thể đi. Dương Khai khoát tay, hả, Chu Kháng sửng sốt có vẻ có chút không biết làm sao. Dương Khai khoát tay, trong nháy mắt ánh sáng vàng bay múa trong quặng mỏ, từng đạo kim huyết ti kích bắn ra kèm theo từng trận tiếng vang răng rắc, dây xích trói buộc những người này toàn bộ bị chém làm đôi. Ta nói các ngươi có thể đi rồi, hay là các ngươi muốn ở lại? Dương Khai liếc nhìn Chu Kháng, cũng không đợi hắn nói gì liền phất tay thu tất cả thanh tâm ngọc đã khai thác kia thu vào trong nhẫn không gian của mình, sau đó không ngừng bước hướng về phía trước bay đi. Một lát sau, phía sau lưng hắn không xa truyền tới hàng loạt tiếng hoan hô hưng phấn. Mắt thấy những dây xích kia đều bị chém đứt, những võ giả kia không còn hoài nghi đối với Dương Khai, liền vội vã hướng lối ra phóng đi. Phải rồi tiền bối, nhất định không nên xâm nhập phía bên trong kia, tận cùng bên trong kia có điều cổ quái. Chu Kháng cũng mừng rỡ, lại như nhớ ra điều gì, vội vàng hướng về phía Dương Khai hô to. Nhưng chỗ đó nào còn dấu vết Dương Khai, không biết hắn đã đi tới đâu rồi. Tiền bối nghe thấy rồi chứ? Chu Kháng nghiêng đầu một hồi liền không còn tâm tư lo lắng điều này nữa, bị người Khương gia bắt được ước chừng đã 2 năm, hắn vốn tưởng cả đời này đều không thể thoát khỏi chỗ này, cuối cùng sẽ phải chết ở đây, lại không nghĩ rằng hôm nay lại được quý nhân giúp đỡ, còn có ngày thấy ánh mặt trời. Chu Kháng vội vàng hưng phấn hướng chạy ra phía ngoài, vừa chạy vừa cao giọng la lên. Chốc lát cả quặng mỏ đều sôi trào, vô số võ giả bị bắt tới đây khai thác đều chạy như bay, vô cùng vui sướng vì được tự do. Ở một chỗ sâu trong quặng mỏ, Dương Khai theo sát con thú nhỏ một đường chạy vội về phía trước, vừa đem tất cả thanh tâm ngọc vào trong túi, đồng thời dùng thủ đoạn chặt đứt xiềng xích đang trói buộc tay chân những phu mỏ kia. mà cùng lúc đó tại chỗ sâu nhất trong mỏ, một thân ảnh bé nhỏ yếu ớt đang phi vào phía trong. Kèm theo động tác của cô là một trận âm thanh truyền ra, chính là âm thanh sợi xích dưới chân nàng va vào nhau. Thân thể nhỏ bé, quần áo tả tơi, đầu bù tóc rối, trên gương mặt đen như mực, căn bản nhìn không ra diện mạo, cô không ngừng quay đầu lại, lộ ra ánh mắt hoảng loạn, vẫn có thể nhìn ra bóng dáng của Trương Nhược Tích. Ở nơi hầm mỏ này muốn sống sót cũng không đơn giản, từ một tháng trước sau khi bị đưa vào nơi này, Trương Nhược Tích đã bị tiếp xúc với bóng tối và nỗi sợ hãi chưa từng tiếp xúc suốt mười mấy năm qua. Chưa nói tới yêu cầu cùng đối đãi hà khắc của Khương gia, mỗi ngày đều phải đào đủ lượng khoáng vật, nếu không sẽ bị trách phạt, ngay cả những phu mỏ kia cũng không phải dễ động tới. Những người bị bắt vào đây sau khi chịu đủ sự hành hạ, tính tình đều thay đổi, bỗng nhiên gặp một cô nương thân lực kém một chút tất nhiên sẽ có rất nhiều người cảm thấy hứng thú. Cũng may Trương Nhược Tích có tu vi Thánh Vương lưỡng tầng cảnh đỉnh phong, nếu không căn bản không có cách nào đặt chân ở đây, nếu không căn bản đến xương cốt cũng bị gặm không còn. Tại mấy người không có mắt mơ tưởng tới sắc đẹp của Trương Nhược Tích muốn tái máy với nàng, ngược lại sau khi bị nàng hung hăng dạy dỗ cho một trận thì không ai dám tìm nàng gây phiền toái. Để tránh phiền toái tương tự, nàng cố ý làm cho mình. Gocchuyenaudio.com, người không ra người, quỷ không ra quỷ, quả nhiên không ai còn hứng thú gì với nàng nữa, nàng cũng có thể an ổn một trận. Nhưng công việc khai thác khoáng thạch mỗi ngày cũng là vô cùng gian khổ, những thanh tâm ngọc kia đều khảm trong nham thạch, phải hao tổn khí lực rất lớn mới có thể lấy được. Ngắn ngủi có một tháng, tiểu nha đầu đã ra tay bong chóc, thân hình vốn không béo tốt gì càng gầy yếu, môi ngay sau khi kết thúc công việc đều chay nước mắt, nhìn đau đi vào giấc ngủ tinh dây lai, tiếp tục nhìn đau sông tiếp. Từ nhỏ ở Trương gia nàng vốn được nuông chiều, được Trương gia chu mâu xem như hòn ngóc quý trên tay, Trương Nhược Tích chưa từng nghĩ trên đời này còn có nơi hắc ám như vậy. Nàng nhờ thai Tô Mâu, nhờ Tô Mâu, nhờ mọi người trong Trương gia. Mỗi khi như vậy đều có khuôn mặt khắc loe lên trước mắt nàng. Đó là Dương tiên sinh có ơn tai tao đôi với Trương gia cô nàng từ hơn nửa năm trước sau khi rơi đi đa không trở lại. Nàng cùng Dương tiên sinh tiếp xúc không nhiều lắm, tuy rằng có một lần đi theo bên cạnh hắn nhưng tiên sinh chưa từng yêu cầu ơ nàng điều gì, thậm chí cũng không cần phải hầu hạ hắn, chỉ cần nàng yên ổn ở trong Đông Phu, mỗi ngày tu luyện, thậm chí còn ban cho nàng một viên linh đan chân quý. Nàng có thể cảm thấy tiên sinh là người tốt, rất chăm sóc cho nàng. Nàng nỗ lực sẽ tu luyện không đam lười biếng vì tiên sinh đã nói sau này có thể sẽ có khi cần nàng hỗ trợ, nàng muốn cô hề sư sẽ tăng cường tu vi bản thân để bao đáp ân tình của tiên sinh. Nhưng giờ này, tiên sinh người đang ở đâu? Trương Nhược Tích trong lòng gào thê, thân mình lao đao nghiêng ngả tại từng đường trong mò, mượn sự quen thuộc với các con đường trong này để tránh né người đuổi dê. Ở nơi này khi sinh mệnh nguy hiểm, nàng chỉ nghĩ tới một người, kỳ vọng người kia như thiên thần hạ phàm trước mắt mình, chăn mưa rền gió dư đánh áp trước mắt mình, mang tới an toàn cho mình. Nhưng nàng bia đây là điều không thể, quang mò này vô cùng kín đáo, căn bản không ai có thể phát hiện được. Tiên tỷ người chê chắc rồi, cứ cô chạy thoát đi, nếu để ta bắt được nhất định sẽ cho ngươi nếm nhân gian khốc hình. Sau lưng nàng truyền tới tiếng gầm như ma quỷ. Thân thể mềm mại của Trương Nhược Tích run lên bần bật, nội tâm hoang sơ, chỉ cảm thấy đặt dưới chân như đồ sắp, bước chân như không thể di chuyển. Giày đã sớm rơi mất trong lúc chạy, hai chân dẫm đẹp trong hầm mò ẩm ưa lạnh như băng, đà bèn nhon đà cư chân nàng chạy đầy máu tươi, đau đớn chê lăng. Trương Nhược Tuyên mày móc sải đông bước chân chạy hướng một hành lang bên cạnh. Tè ngà lại bò giày, trước mắt nàng bỗng nhiên mơ hồ thiêu sút nửa ngật xíu. Nàng hung hăng cắn đầu lưỡi mình, cảm giác đau nhói truyền tới, tình hình loè lên trong đầu, nàng cắn răng lao đi tới một hướng. Đó là nơi tất cả phu mò đều không dám tới gần. Đã từng có mấy người tới bên đó lấy quang đa không trở về nữa, từ đó về sau không có ai còn dám qua đó. Mà giờ này miền đạt chê kia lại trở thành hy vọng duy nhất cho công cuộc chạy trốn của nàng. Trong đường mò yên tĩnh truyền tới tiếng thơ hồn hên của Trương Nhược Tuyên, nàng thậm chí có thể nghe được nhịp tim đập kích lìa trong lồng ngực xê, nhịp tim như trông chân như muôn pha thê chui ra. Chạy hồi lâu Trương Nhược Tích bỗng chờ ngừng lại kinh ngạc nhìn phía sau lô thân sắc tuyệt vọng. Phía trước dĩ nhiên là một con đường chê căn bản không có đường ra. Mà đúng lúc này sau lưng nàng truyền tới tiếng bước chân rầm rầm. Từng bước giống như tiếng tư thân ni non gọi, sắc mặt Trương Nhược Tích tái nhơ xoay người, đôi mặt đẹp như bi mây đen bao trùm tràn đầy tuyệt vọng không có một tia sáng. Cách Trương,